Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn một số phương pháp giúp xác định heo bị nhiễm rotavirus. Tiếp đó là bài viết chia sẻ những lý do nên lựa chọn phân NPK hữu cơ để bón cho cây trồng. Thưa bà con và các bạn, rotavirus là một trong 5 nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy trên heo phổ biến nhất hiện nay. Virus này có mặt ở hầu hết mọi đàn heo và luôn thường trực trong môi trường. Rotavirus có khả năng đề kháng rất tốt với các chất sát trùng cũng như với các biến đổi của môi trường, nên chúng có thể tồn tại rất lâu bên ngoài cơ thể heo. Điều này giải thích tại sao bệnh dễ bùng phát thành dịch. Bài viết sau đây hướng dẫn một số phương pháp giúp xác định heo có bị nhiễm rotavirus hay không. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Rotavirus thường xuất hiện trên heo con từ 7 đến 10 ngày tuổi cho đến 40 ngày tuổi với các triệu chứng như heo tiêu chảy phân lỏng, hậu môn luôn ẩm ướt, heo gầy hóp bụng, lông xơ xác. Theo thống kê, chỉ có khoảng từ 10 đến 15% các ca tiêu chảy trên heo có nguyên nhân chính là do rotavirus gây ra. Bởi vậy, để có được hướng khắc phục hiệu quả nhằm hạn chế tối đa thiệt hại thì một trong những việc quan trọng cần làm là chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh chính có thực sự là do rotavirus hay không. Mục tiêu của quá trình chẩn đoán bệnh rotavirus trên heo, xác định heo bệnh phải do rotavirus hay không, hay là do nguyên nhân nào khác. Nếu là rotavirus thì có ghép thêm với bệnh nào không? Nó là nguyên nhân chính hay là nguyên nhân kế phát? Từ đó có căn cứ để hoạch định hướng điều trị sao cho hiệu quả nhất. Các bước chẩn đoán bệnh rotavirus trên heo. Căn cứ vào tình hình dịch tễ của bệnh tại thời điểm đó, khi thấy heo con tiêu chảy mà nghi là rotavirus, thì việc trước tiên cần làm là để ý xem tình hình dịch tễ của các trại, các vùng xung quanh, xem có phải ở đó đang có dịch bệnh này hay không. Nếu câu trả lời là có, thì nhiều khả năng nghi ngờ của chúng ta là đúng. Nếu không, thì ngược lại. Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng tiếp tục bước chẩn đoán thứ hai, là bước căn cứ vào biểu hiện triệu chứng của các heo bệnh. Căn cứ vào biểu hiện triệu chứng, bệnh xảy ra trên heo từ 1 đến 6 tuần tuổi và gặp nhiều nhất trên heo 3 tuần tuổi với các triệu chứng như lúc đầu heo mất nước, có các biểu hiện rối loạn hấp thu và tiêu chảy phân màu trắng hoặc vàng. Sau vài giờ hoặc vài ngày phân đặc như kem rồi quánh lại trước khi trở lại bình thường. Toàn bộ quá trình rối loạn tiêu hóa hấp thu này thường kéo dài trong khoảng 3 đến 4 ngày. Heo gầy hóp bụng, mắt trũng sâu, hậu môn ướt do dính phân, bệnh sẽ trở nên trầm trọng và tỷ lệ tử vong tăng cao khi ghép với E. coli. Căn cứ vào bệnh tích điển hình khi mổ khám thấy sữa trong ruột không được tiêu hóa, dạ dày căng phồng đầy sữa đặc, thành ruột mỏng, trong ruột chứa chất màu vàng dính dính, lớp lông nhung trên bề mặt biểu mô ruột teo nhỏ, hư hỏng nặng. Căn cứ vào kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Tuy vậy, nhưng các căn cứ nêu trên là không đủ để có thể khẳng định heo bị bệnh có phải do rotavirus hay không, vì các tổn thương do virus này gây ra trên heo thường không rõ ràng mà lại có nhiều đặc điểm chung chung với các bệnh gây tiêu chảy khác. Bởi vậy, nên việc xét nghiệm trong phòng thí nghiệm là cần thiết trong quá trình chẩn đoán bệnh. Việc phát hiện trực tiếp rotavirus trong phân heo có thể được thực hiện bởi các kỹ thuật khác nhau như ELISA, xét nghiệm kết dính cao su, nuclear protein, latex, hoặc là RT-PCR. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng phương pháp mô bệnh học hoặc PCR để xác định sự có mặt hay không của rotavirus. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng, việc phát hiện thấy rotavirus trong phân của heo không có nghĩa nó là nguyên nhân chính gây tiêu chảy trên heo, mà chúng ta chỉ có thể khẳng định sự có mặt hay không của nó trong ổ dịch này mà thôi. Muốn xác định đâu là nguyên nhân chính thì chúng ta cần phải dựa thêm vào tất cả 3 căn cứ đã nêu bên trên cộng với kinh nghiệm cũng như suy luận của người trực tiếp chẩn đoán mới có thể khẳng định được nguyên nhân chính xác. Ngoài 4 căn cứ trên, khi chẩn đoán cũng cần phân biệt được heo nhiễm rotavirus với 4 bệnh tương tự như sau, để khi phân tích nguyên nhân gây bệnh không bị nhầm lẫn. Như vậy, việc xác định căn nguyên chính phụ gây bệnh cho heo trong trường hợp nghi nhiễm rotavirus cần phải căn cứ vào rất nhiều yếu tố, từ dịch tễ của bệnh, triệu chứng, bệnh tích, kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, cho đến kinh nghiệm thực tế của người trực tiếp chẩn đoán. Thưa bà con và các bạn, ông bà ta từ xưa đã có kinh nghiệm sử dụng phân hữu cơ trong canh tác nông nghiệp. Các loại phân được sử dụng phổ biến như phân bò, phân gà, phân đạm cá, các loại phân xanh hoặc dùng trực tiếp các loại xác bã thực vật để trả lại dinh dưỡng cho đất. Ngoài NPK thì phân hữu cơ còn chứa các loại vitamin, protein và các dưỡng chất thiết yếu khác mà cây trồng cần. Các chất hữu cơ có trong phân hữu cơ có tác dụng đặc biệt quan trọng trong việc cải tạo đất, giúp đất tơi xốp, màu mỡ và là điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật đất phát triển. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ những lý do nên lựa chọn phân NPK hữu cơ để bón cho cây trồng.
Thưa bà con và các bạn, ngày nay vai trò của phân hữu cơ càng quan trọng khi người nông dân hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của việc sử dụng các loại phân bón vô cơ đến môi trường đất nước. Khi nền nông nghiệp đang chuyển mình sang sản xuất hữu cơ, thuận tự nhiên, thì việc sử dụng phân hữu cơ trở thành xu hướng tất yếu. Sau đây là 7 lý do để chúng ta nên sử dụng phân NPK hữu cơ thay thế NPK tổng hợp. Khi bón phân hữu cơ NPK thì cây trồng chủ yếu được cung cấp thêm đạm, lân và kali. Nhưng khi bón phân hữu cơ thì cây trồng sẽ được cung cấp một chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng. Ngoài NPK thì nó còn chứa rất nhiều loại vitamin, protein và các khoáng chất tự nhiên. Các loại vitamin, protein và các khoáng chất tự nhiên này giúp cho nông sản có hương vị đặc trưng, hương vị của tự nhiên, hương vị truyền thống mà khi ta ăn các loại nông sản hiện nay khó có thể có được. Các loại nông sản về mặt sinh học càng gần với tổ tiên hoang dã của chúng, được trồng theo cách thuận tự nhiên nhất thì hương vị và giá trị dinh dưỡng càng cao. Ngoài làm thức ăn thì nó còn là những liều thuốc bổ tuyệt vời nhất cho sức khỏe con người. Cây trồng được bón phân NPK hữu cơ có sức đề kháng tự nhiên tốt hơn, miễn dịch tốt hơn và tuổi thọ cây bền hơn, nên xét về dài hạn thì nó mang lại năng suất cao hơn so với cây trồng bón phân vô cơ. Phân NPK hữu cơ giúp đất tơi xốp và tăng độ phì. Khi bón phân hữu cơ, dưới tác động của vi sinh vật phân giải độ ẩm và nhiệt độ, các hydrat carbon sẽ được phân giải chậm thành mùn, axit humic, các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Quá trình này có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng, tùy vào chất liệu phân và điều kiện khí hậu, thời tiết cũng như môi trường đất. Do đó, bón phân hữu cơ sẽ cải thiện cấu trúc đất, làm đất tơi xốp hơn, giàu mùn, thúc đẩy sự phát triển của các vi sinh vật có lợi trong đất. Phân bón NPK hữu cơ là thức ăn của các loài vi sinh vật đất. Bên cạnh đó, bón phân hữu cơ giúp làm tăng độ pH, giảm độ chua đất sẽ tạo điều kiện cho các loài vi sinh vật trong đất phát triển. Chưa kể, trong các loại phân hữu cơ đã tồn tại sẵn các loại vi sinh vật có lợi. Khi được bón vào đất, sẽ góp phần làm đa dạng hệ vi sinh vật đất. Các chất hữu cơ trong đất có tác dụng làm đất tơi xốp, tăng khả năng thấm thoát nước. Việc bón phân hữu cơ là biện pháp hữu hiệu giúp chống xói mòn đất và rửa trôi dinh dưỡng khi trời mưa lớn, đặc biệt ở những khu vực đất có độ dốc cao. Và mùa nắng, các chất hữu cơ giúp hạn chế khả năng bốc thoát hơi nước và giữ ẩm tốt nhất. Nhiệt độ trong đất được điều hòa tốt hơn, đất không bị nóng lên đột ngột hoặc hạ nhiệt độ xuống thấp trong một thời gian ngắn. Bón phân NPK hữu cơ giúp giảm sâu, bệnh hại. Với việc thâm canh cao như hiện nay sẽ làm cho cây phát triển nhanh về cành, lá, rậm rạp, dễ thu hút các loại côn trùng đến phá hại. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho một số loại nấm hại phát triển trên các bộ phận của cây như rễ, thân, lá, cành, trái. Phân hữu cơ giúp cây cứng cáp hơn, lá dày, tăng sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng các điều kiện bất lợi cũng tốt hơn. Do vậy, cây ít bị sâu bệnh hại tấn công. Hạn chế sử dụng phân thuốc hóa học. Bón phân hữu cơ giúp cây phát triển cân đối khỏe mạnh và có sức đề kháng cao. Môi trường đất sạch, bộ rễ cây nhiều, đâm sâu. Các loại nấm có hại cũng có điều kiện phát triển. Do vậy, trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông dân được khuyến cáo hạn chế dùng thuốc hóa học để bảo vệ cây trồng. Đối với đất trồng lúa, bắp, các loại cây ngũ cốc, sau khi thu hoạch, phần hạt được lấy đi, còn lại những phần con người không sử dụng được như thân lá, lõi ngô sẽ được nghiền nát và trả lại ngay cho đất, thì đất sẽ ít bị bạc màu. Việc giữ cho đất có hàm lượng mùn 5-6% cùng với bón phân hữu cơ thường xuyên đầy đủ có thể giảm lượng phân hóa học từ 70-80%. Tốt cho sức khỏe con người và vật nuôi. Các chất hữu cơ có khả năng hấp thụ hoặc giữ lại các chất hòa tan độc hại có trong nước như H2S, dư lượng phân hóa học nitrat, sulfat, clor. Dưới tác động của nhiệt độ, độ ẩm oxy, các chất độc sẽ dần bị phân hủy thành chất ít hoặc không độc hại cho người và động vật. Phân NPK hữu cơ không gây ô nhiễm môi trường, trong khi phân hóa học để lại dư lượng gây chua đất và ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt ảnh hưởng đến các vùng dân cư sinh sống ở gần nơi sản xuất nông nghiệp. Phân hữu cơ và các vi sinh vật có lợi trong đất đóng vai trò như nhà máy chế biến các chất độc hại H2S, CO2, NH3, CH4 thành các hợp chất không độc hại. Nguồn nước cũng được làm sạch hơn và an toàn đối với người và gia súc. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.